Kỳ trước chúng ta nghe qua cái tại sao mà Quan Thế Âm Bồ Tát có danh hiệu là Quan Thế Âm, tức là quán sát âm thanh của thế gian. Thì ở đây nói cái tên như thế thì có nghĩa là mọi âm thanh của thế gian. Kỳ trước mình đã biết là âm thanh của Ngài mà Ngài quán sát phần nhiều là âm thanh, chính yếu là các âm thanh khổ não. Và khi mà chúng sinh ở trong những cái cảnh hết sức là cấp bách cũng như là bế tắc, nguy hiểm, cái nguy hiểm hết sức cấp bách, bế tắc. Nhưng cũng có cho chúng ta có một đoạn nói cho chúng ta biết là ai mà trì cái danh hiệu của Ngài thì sẽ có một cái năng lực, năng lực do của Ngài gia hộ cho những khi nào mà chúng ta bị những cái nguy hiểm, chúng ta được cứu độ. Tức là cái đoạn nói là nếu có ai mà trì cái danh hiệu Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát này thì thí dụ như có vào trong cơn lửa lớn thì lửa cũng không có thiêu đốt được, là do cái oai thần lực của Bồ Tát này. Hay là bị nước lớn trôi dạt đi thì cứ xưng, cứ kêu cái danh hiệu Ngài lên thì được đến chỗ cạn. Đó là cái đoạn nó cho thấy vậy. Rồi cái đoạn sau nữa cho chúng ta thấy một điểm nữa là nếu mà tất cả mọi người cùng bị một nạn như nhau mà chỉ cần có một người xưng lên danh hiệu của Ngài thì tất cả những người đó đồng được thoát. Tức là không phải chỉ cái người xưng danh hiệu thoát mà những người xung quanh cùng bị nạn cũng thoát nữa. Đó là đoạn mà những người vào trong biển tìm vật báu rồi bị hắc phong thổi vào trong nước quỷ la sát thì chỉ cần một người xưng lên danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thì các người đó đều được giải thoát. Thì năng lực của Ngài Quan Thế Âm mạnh như vậy. Bây giờ chúng ta nghe tiếp nữa. Nếu có một người nào ngay vào lúc bị hại mà xưng lên cái danh hiệu của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát thì tất cả những gậy gộc đao kiếm gì mà của cái người hại mình cầm á, đều gãy ra từng đoạn hết, nhờ đó mà mình được giải thoát. Nếu mà bây giờ á, cho mình thấy cái năng lực của Ngài Quan Âm đến mức độ nên là có thể nói không thể tưởng tượng được, mà đại khái như sau. Nhưng bây giờ mà ở trong cái vũ trụ này mà trong đạo Phật thường kêu là tam thiên đại thiên thế giới, một tiểu thế giới, 1000 tiểu thế giới thì kêu là tiểu thiên thế giới, 1000 tiểu thiên thế giới kêu là 1 trung thiên thế giới, 1000 trung thiên thế giới kêu là 1 đại thiên thế giới. Thì thông thường người ta có 3 lần 1000 như vậy, cho nên người ta kêu là 3 lần 1000 kêu là tam thiên. Thì cái đại thiên thế giới nó gồm 3 lần 1000 của một cái tiểu thế giới, cho nên kêu là tam thiên đại thiên thế giới. Nếu mà nhân đủ ra nó là 9 tỷ thế giới, 9 tỷ cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới này tức là một cái vũ trụ, mình hiểu như vậy cho nó rõ, thì một tiểu thế giới. Thì tại sao lại cứ có hay có danh từ tam thiên đại thiên thế giới? Bởi vì một cái ảnh hưởng của một vị Phật đó, tức là khi một vị Phật giác ngộ thì vị Phật nó có thể mang lại cái sự giác ngộ để mà ích lợi cho cả một tam thiên đại thiên thế giới, chứ không phải là chỉ ở cái cõi thế giới của mình hay là cái cõi ta bà, trong kinh thường kêu là ta bà của mình thôi. Cái ảnh hưởng của Đức Phật nó mạnh mẽ như vậy, nó bao trùm như vậy. Cho nên thường nói đến Đạo Phật nói là tam thiên đại thiên thế giới. Thế thì cũng từ cái chỗ đó mà nếu mình nghe nói là một quốc độ của Phật, tức là một cõi nước của Phật, thì mình biết là cái tầm rộng lớn của một cõi nước của Phật nó là một tam thiên đại thiên thế giới. Thì đây mới nói là cho dù đầy khắp hết trong tam thiên đại thiên thế giới đó, nào là dạ xoa la sát, tức là toàn là những cái loại quỷ mà ăn thịt người đó, mà đầy khắp hết, tức là đông biết là chừng nào, trong tam thiên đại thiên thế giới mà muốn đến để mà gây sợ hãi, gây kinh khủng khủng khiếp cho một người nào đó, mà nghe cái người đó xưng lên cái danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, thì các ác quỷ này cho đến chỉ cần trừng mắt hung dữ để nhìn người đó, nó còn không có làm như vậy nữa, huống gì là hại cái người ấy. Nghĩa là bây giờ chỉ cần đưa một cặp mắt dữ dằn nhìn người đó, nó còn không thể được, nó không thể làm chuyện đó được, huống gì là hại cái người đó. Tức là bao nhiêu năng lực ghê gớm dữ dằn nhất, mà trong truyền thống của người Ấn Độ thường nói đó là quỷ dạ xoa mới là sát. Đối với, nghĩa là đối với con người, những cái gì mà kinh khủng ghê gớm là dạ xoa la sát, chuyên sát hại uống máu con người. Mà có đầy hết khắp đại thiên đại tam thiên thiên thế giới cũng nghe một danh hiệu Phật của Quan Thế Âm Bồ Tát, thì cũng tự nhiên tiêu tán hết cái tâm hại người. Giả sử như có người nào đó hoặc có tội hoặc vô tội, không cần biết, chỉ cần biết rằng là người đó bị gông cùm kềm kẹp, bị trói buộc chặt chẽ, thì người đó cứ việc xưng lên danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, tự nhiên mọi gông cùm với dây trói nó đều đứt hết và người đó được giải thoát, dù là có tội hay vô tội. Rồi tiếp theo nữa là, hoặc là tất cả những loài giặc cướp, nghĩa là hung ác bây giờ mình thử tưởng tượng là các cái giặc cướp nó đầy khắp hết cả tam thiên đại thiên thế giới, nó nhiều như vậy đó. Mà bây giờ có một vị nhà buôn đem các người lái buôn đi theo mình, mang nào là những châu báu rất là quý giá, mà đi qua một cái con đường, nghĩa là con đường hiểm, tức là con đường hẹp thôi đó, không có cái lối thoát, không có lối chạy. Mà trong số những người lái buôn nó có một người nói lên như sau: các vị thiện nam tử đừng có sợ hãi, các vị hãy một lòng mà xưng lên danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát này có thể thí cho chúng sinh cái sự không sợ hãi. Nếu mà các vị mà có thể xưng lên danh hiệu của Ngài ta thì sẽ được giải thoát khỏi các giặc cướp này. Giặc cướp đông như vậy. Thì tất cả các người thương buôn nó nghe vậy mới đều phát lên cái âm thanh nói rằng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi mà xưng lên danh hiệu của Bồ Tát này như vậy thì đều được giải thoát khỏi nạn giặc cướp. Đức Phật kết luận: vô tận ý Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Ma Ha Tát Quán Thế Âm này, oai thần, cái lực oai thần của Ngài ta to lớn vĩ đại như vậy. Đó, tức là mình thấy cái năng lực của Ngài Quán Thế Âm như thế nào. Nó không phải chỉ cho cá nhân mình, nó có một năng lực rất là mạnh mẽ, rất là rộng lớn. Thì cái sự mà Phật là gì, Bồ Tát là gì, thì ở đây chúng ta nghe Bồ Tát như là một bậc thần linh, một bậc thần thánh có năng lực vạn năng đó. năng lực mạnh mẽ, có thể cứu chúng ta được tất cả những cái nguy hiểm. Điểm mà chúng ta lưu ý là cho đến đây á, là cái năng lực của Quan Thế Âm Bồ Tát được thể hiện qua cái lúc mà hết sức nguy cấp của chúng sinh, mà nguy đến cái mức độ không hoàn toàn, không có một chỗ bám víu, không có một chỗ nương tựa, không có một lối thoát nữa, nguy đến cái mức độ như vậy. Thành ra mới có những cái thí dụ mà để cho mình thấy là không còn cách nào hơn nữa được. Ví dụ giặc cướp thì đầy ra hết, mà đường thì đường hiểm, đường hẹp như vậy, không có một cái ngõ thoát nào hết. Bây giờ chỉ có nước là bị giết chết để cướp của thôi, chẳng hạn như vậy. Rồi toàn là loài dạ xoa la sát mà đầy khắp hết, mà đến để hại mình mình. Một con quỷ dạ xoa la sát thôi thì người ta cũng đủ thấy chết rồi. Đây như vậy đó. Rồi mình bị trói chặt, không cách gì thoát ra được. Để mà có thể nói là, hay là những cái lúc mà sắp sửa bị người ta giết đến nơi, người ta cầm dao, cầm gươm, cầm súng, cầm đạn, nó sắp sửa hại mình đến nơi, không còn cái lối gì tránh thoát hết. Thì trong tất cả những cái giai đoạn nguy hiểm như thế thì niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đều thoát hết. Thành ra đây cho mình thấy cái nhân duyên mà để cho cái năng lực của Quan Thế Âm Bồ Tát hiện hiện ra đối với loài người. Thứ nhất là con người ta phải khổ. Điều thứ hai, cái khổ đó nó phải đến mức độ là không có lối thoát nữa. Chúng ta thấy điểm đặc biệt như vậy. Và điều thứ ba nữa là người đó phải xưng lên danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát. Nó có những điều kiện như vậy. Thế thì đôi khi chúng ta mới nhận xét, thì chúng ta mới thấy điểm là tất cả trong đạo Phật nói là nhất thiết duy tâm tạo, và chúng ta không có cảm giác được, không có cảm nhận được cái ý nghĩa nó nhiều. Nhưng mà thực sự là trong đạo Phật nhìn thì tâm của mình nó, tất cả những cái gì đang có ở đây nó không, nó là huyễn hóa hết đó. Mà cái gì tạo ra nó, tâm của mình, nó chỉ là những cái huyễn hóa do tâm tạo ra thôi. Nhưng mà mình không biết tâm là gì hết á. Mình vẫn thường nghĩ tâm thức của mình là, thường thường trong đạo Phật kêu là tâm phan duyên, tức là tâm duyên. Tức là ví dụ mình nghĩ trong đầu, mình có cái ý nghĩ nào đó, mình cho đó là tâm. Mình có cái buồn phiền, nó cho tâm. Nhưng mà mỗi cái tâm thức, cái buồn phiền, cái suy nghĩ của mình luôn luôn nó có một cái duyên, kêu là sở duyên. Tức là ví dụ mình đang nghĩ về nhà, quê hương, bà mẹ mình, hay là anh em gì gì, đang nghĩ công ăn việc làm, thì những cái công ăn việc làm, anh em, quê hương, xứ sở gì gì, nó là những cái duyên để cho cái tâm nó hoạt động. Thì những cái tâm mà nó phải mượn duyên như thế thì kêu là tâm phan duyên, mình cho đó là tâm của mình. Và khi mình buồn phiền chuyện này, buồn phiền chuyện kia, mình lấy cái chuyện đó mà nó thành cái nỗi buồn, mình lấy chuyện này nó thành cái nỗi vui, những cái vui buồn mình nó phải có cái duyên, nó có một chỗ duyên của nó để nó khởi lên, nó hoạt động, thì mình cho đó là tâm. Còn cái tâm mà nó sinh ra tất cả như thế nào thì mình không biết. Thì thật sự ra đối với đạo Phật nhìn thì cái tâm thức, cái tâm mà phan duyên với lại cái tâm mà nó sinh ra tất cả, thực ra nó không có cách xa gì nhau hết. Thực ra nó không phải là hai, nhưng mà nó không phải là một. Thành ra đó là cái điểm mà rất khó để cho cái người ta đi tìm kiếm. Và cái, nếu cái người nào mà thấy được tâm ra thì người đó có thể coi như là giác ngộ. Thành ra cái vấn đề mình đừng có kỳ vọng là mình sẽ thấy được tâm. Mình chỉ tìm hiểu, tìm kiếm. Hết bao giờ mình thấy tâm thì có nghĩa là mình ngộ. Đặc biệt nhất là ở trong thiền tông đó. Thiền tông mà sở dĩ khai ngộ cho mọi người ấy là vấn đề là cho người ta thấy ra tâm, cho người ta ngộ ra tâm. Mà không có tâm thì không có chuyện ngộ, mà không có ngộ thì không có thiền. Thành ra cái vấn đề tâm thức ở đây ấy là một cái vấn đề chính yếu, một cái pháp chân chính yếu nhất ở trong Phật giáo, nhất là đến Phật giáo Đại Thừa. Thì cái tâm mà nó phát sinh ra tất cả đó, nó không có hoạt động được, hoặc là nó bị cô lập, hoặc là nó bị hạn chế, là do bởi vì cái tâm phan duyên của mình á, cái tâm vô minh của mình á, rồi cái tâm mà tham ái sân si của mình á, nó làm hạn chế, nó không cho cái tâm nó hoạt động, nó cái tâm mà phát sinh ra tất cả. Cũng y như là một cái ông, cũng như là một nhà phù thủy chẳng hạn, một cái ông làm huyễn thuật chẳng hạn, ông biến hóa ra một con người, rồi ông đâm ông mê cái người biến hóa đó ra, ông mê cái người mà ông biến hóa ra, rồi ông nghĩ là cái người biến hóa nó có thật, rồi ông đeo đuổi và ông không còn biết gì nữa, và ông không rõ đâu là chính ông tạo ra nó. Chẳng hạn như vậy, ông bị lâm vào một cái trạng thái sai lầm nó như vậy. Thành ra chính cái tâm mà tạo ra tất cả, với lại cái tâm mà thấy là có tôi, có người, có này nọ, nó đại khái nó như vậy. Cái tâm mà thấy có tôi, có người, có này nọ, nó như là một cái tâm bị bệnh. Nó không rõ được cái vấn đề là do chính nó tạo ra nữa. Và do đó nó làm cho hạn hẹp, và nó làm khô cứng lại, nó làm không có cái tâm mà hoạt động, cái tâm mà tạo ra tất cả, nó không có phát triển được đúng cách nữa. Và nó sẽ biến chuyển theo như là cái ý của cái tâm vô minh của mình. Thành ra cái tâm vô minh nó đeo đuổi một cái không có thực, nó khao khát một cái không có thực, là cái cuộc đời, cái đời sống này, tôi với lại những cái cuộc sống của tôi. Cho nên cái tâm mà nó tạo ra tất cả mình, nó theo cái sự khao khát nó, mà nó biến hiện ra, nó biến tạo ra nhiều thế giới theo cái ý của cái tâm vô minh đó. Mà không bao giờ cái tâm vô minh nó được hết khát hết, bởi vì tất cả những cái đó không có thật. Thành ra nó tạo ra thêm để cho nó khổ thêm nữa. Nó ở trong trạng thái như vậy. Thành ra nó không sử dụng được cái năng lực mà rất là phi thường của cái tâm mà tạo ra tất cả. Nó không biết đến, nó không sử dụng được đúng cách để mà nó được hưởng cái an lạc, cái hạnh phúc chân chính á. Thì ra vì vậy cho nên dù mình là chúng sinh nữa, Đức Phật là Phật nữa, thì cái bản thể tâm mình theo như Đại thừa Phật giáo nó bằng nhau. Tâm mình với tâm Phật là một. Nhưng mà Đức Phật nhận rõ ra cái tâm nó, và Đức Phật sử dụng đúng cách để được hưởng tất cả mọi cái công đức, mọi cái tự tại. Còn tâm mình là một cái tâm mà nó biến hiện tất cả mà mình không nhận rõ được, mình lại nhận sai lầm đi, rồi nó càng tạo ra nhiều cái khổ cho mình. Thành ra mình lại bị kẹt, mình lại bị kẹt cứng đó, mình không được tự tại, mình bị khổ đau trong đó. Thì chính cái điểm đó, các vị Bồ Tát hay chư Phật đó, là cái tâm mà giải thoát, mà cái tâm mà tự tại, cái tâm mà tạo ra được tất cả. Thì phải nói điều là chúng ta dù là cái người vô minh tham đắm này nọ, tâm mình nó thuộc về phiền não chăng nữa, nhưng cái bản thể của nó vẫn là một cái bản thể giác ngộ trong sáng và tự tại giải thoát. Và đôi khi trong những cái nhân duyên nào đó mà mình chịu lắng xuống cái vô minh, cái tham ái của mình đi, thì tự nhiên cái năng lực mà trong sáng giải thoát đó, nó được điều chỉnh đúng hướng, đúng gì lại, thì nó hiện ra rất lợi ích cho mình. Nhưng mình cũng không nhận rõ là được, thành ra mình thấy nó như nó biến theo cái cảnh mình nhìn, nó biến theo cái tâm thức mình nhìn đó, thì mình thấy nó như là thần thánh, thần linh, hay có một cái gì linh ứng ở đâu, có một phép lạ ở đâu giúp cho mình. Mình thấy thành như vậy. Thì theo cái nhìn chúng sinh của mình á, thì những cái đó trong Đạo Phật bảo là đúng. Nó là một cái gì đối với cái chấp ngã của mình, thì những cái đó nó là cái gì linh thiêng. Nhưng đối với sự giác ngộ á, thì nó chỉ chính là cái năng lực của tâm thức mình thôi. Thành ra khi Đức Phật nhìn, Đức Phật nói cho chúng sinh á, Đức Phật theo cái nhìn của chúng sinh á, thì Đức Phật nói Quan Thế Âm Bồ Tát có một năng lực mạnh mẽ như vậy, to lớn như vậy. Nhưng mà Quan Thế Âm Bồ Tát đó là thể theo cái tâm thức chân lý của chúng sinh ấy, tâm bản thể chân chính của chúng sinh mà hiện ra mà đáp ứng. Thì trong cái hoàn cảnh Ví dụ như thông thường mình thấy như người ta tu hành, tại sao người ta đi, để ta đi đến chỗ yên tĩnh, người ta ngồi xuống, người ta ngồi theo cái thế của Đức Phật đó, để làm gì vậy? Chẳng qua để lắng hết tất cả xuống. Lắng cái gì xuống? Lắng tất cả những cái vọng động. Cái vọng động đó nó bắt thân mình phải đi, nó bắt mắt mình phải ngó, nó bắt mình phải hoạt động liên hệ. Bây giờ những cái đó nó làm cho mình không thấy rõ được chân lý nữa. Bây giờ mình phải ngồi xuống, mình lắng nó xuống, cách ngồi yên xuống đừng động nữa. Và mình phải quan sát ở bên trong để cho nó lắng yên. Thì nếu mà cái, tất cả những cái tâm thức vọng động là tôi, người này nọ, của tôi này nọ gì gì đó, những cái đó mà nó yên tĩnh xuống á, thì tự nhiên cái bản thể, cái năng lực bản thể tạo ra tất cả nó xuất hiện rõ ràng. Thì đó là trường hợp mình thấy nơi người tu. Trường hợp như ngoài, người ngoài đời của mình á, thì khi một người tu mà thấy như vậy cho mà à, ta đã chứng ngộ, tức là ta đã tỉnh ra, ta đã thấy rõ ra, gọi là giác á, tỉnh thức dậy và thấy rõ ra được chân lý thực sự là gì. Những cái gì mà xưa nay mình thấy là có thật, nó có thực sự đúng có thật hay không, thì bây giờ mình đều tỉnh ngộ ra hết, không phải. Và cái thật nó là gì, bây giờ mình tỉnh ngộ ra, mình thấy rõ đâu cái thật là gì, thì kêu là người giác. Thì người đó thấy như vậy. Mình là một người sống trong cuộc sống này, mình không có đi tìm chỗ yên tĩnh, ngồi yên như vậy gì hết á. Hàng ngày mình có rất nhiều chuyện, tâm thức của mình luôn luôn nó đeo đuổi, nó chạy theo, nó phan tức là nắm giữ, nó vin theo các cái duyên của nó chạy sáng đêm, ngày đêm gì, chiều tối gì, nó cũng tìm duyên hết á. Mình ngủ rồi thì nó khởi lên trong tâm mình những hình ảnh để nó duyên theo đó mà nó hoạt động nữa. Nó duyên mạnh như vậy, nó duyên như thế, thì làm sao mà là có trường hợp nào mình có thể giác ngộ được. Mình không có thể giác ngộ như là một con người tu hành Đức Phật vậy được. Nhưng mà khi mà một người ngồi yên chỗ, ngồi thiền định, thấy ra cái chân lý, thấy ra cái chân lý của mình như vậy, kêu là giác ngộ. Cái chân lý đó khi mình trở về đời sống này, nó là gì, mà nó ở đâu, mà nó như thế nào, nó hoạt động ra làm sao đối với lại cái thế giới của mê. Thế giới mê là ta, người, tôi, anh A đây, anh B đây, bố mẹ tôi đây, anh em tôi, đây là xe cộ, nhà cửa của tôi, đây là nước của tôi, dân tôi, nó cứ như vậy đó. Đó là cái thế giới mê. Thì cái chân lý nó đối với cái thế giới mê nó làm sao? Nếu mà mình muốn kiểm soát, muốn quan sát thì mình cứ nhìn Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật sống đời sống như thế nào? Mình thấy Đức Phật đi khất thực, Đức Phật không dính líu vào chuyện gì trong thế gian này hết. Đức Phật khất thực chỉ để giữ cái mạng sống, về đó ngồi yên tĩnh một chỗ. Đức Phật sống như vậy, không có cười nói ồn ào, mà cũng không có tham gia chuyện này chuyện kia, không có phát động lên ý kiến này ý kiến nọ, không có bao giờ nói chuyện về thế gian người hay người dở, không có gì hết á. Mình lấy đó là cái mẫu mực của một đời sống giác ngộ. Nhưng trong Đại thừa Phật giáo nói mình là cái sự giác ngộ của Đức Phật này ấy, cái bản thể giác ngộ của Ngài, tức là cái tâm thức đó, nó không thể nào diễn tả được. Tại sao mà Đức Phật lại giữ một cái đời sống một con người đi khất thực như vậy này nọ, rồi về thì ngồi thiền định yên tĩnh, rồi lúc nào mở miệng nói là nói pháp để cho người ta hiểu rõ, kéo người ta theo chân lý thôi, chứ không bao giờ nói pháp gì mà dính líu trong thế gian, thị phi phải trái trong thế gian hết. Thì chẳng có Đức Phật giữ cái đời sống như vậy là để cho mình mà thôi. Còn cái bản thể mà nó tạo ra tất cả vô lượng vô biên mà Đức Phật giác ngộ ra được, nó hoạt động như thế nào, thì cái điều đó mình không có nhìn thấy. Nhưng mà cái trí huệ ở trong Đại thừa, tức là về sau này Đức Phật diễn tả ra cái bản thể đó, nó không thể diễn tả được. Nó thẩm nhập vào hết mọi tâm thức của chúng sinh, và đồng thời nó có thể tái tạo, nó có thể tạo ra theo ý muốn của nó. Mà cái ý muốn của một người giác ngộ là cái ý muốn độ chúng sinh. Thế cho nên cái ý muốn nó muốn thế nào là cái bản thể nó biến hiện ra như vậy được. Các chư đại Bồ Tát cũng như là chư Phật đó, phát triển cái năng lực giác ngộ cũng như cái năng lực từ bi đến cái mức độ viên mãn đó, thì cái từ bi là một cái ý muốn bảo vệ, bảo bọc, cứu độ, cứu vớt tất cả mọi chúng sinh, không trừ, không có kể tội lỗi, không có kể tội ác, kể gì hết đó. Thành ra bởi vậy ấy, cho nên cái tâm thức tự tại và giác ngộ các ngài ấy, nó chuyển biến thành ra vô lượng thân, nó chuyển biến thành ra vô lượng phương tiện, nó thẩm nhập đến bất cứ một cái chỗ nào, một cái không gian nào của chúng sinh, dù là ở địa ngục đều đến tận nơi hết mà hoạt động. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta không nhìn ra được cái bản thể đó. Cái bản thể đó là các chư đại Bồ Tát thâm nhập vào đó và dùng đó làm phương tiện để mà phổ biến, phổ nghĩa là phổ hiện cái thân mình khắp mọi nơi ấy, đáp ứng về lại căn tính chúng sinh ấy mà hoạt động. Thì điều này chúng ta đã được nghe qua trong cái đoạn đầu mà nói là dù có vô lượng vô biên chúng sinh như vậy ấy, mà gặp các đau khổ mà niệm lên danh hiệu, nghe ngài Quan Âm niệm lên thì ngài Quan Âm quán cái âm thanh tức thời, các vị nó đều được giải thoát. Nghe cái đoạn đầu là như vậy, mình biết bất kể vô lượng chúng sinh thì cái bản thể đó nó hoạt động rất mạnh, cái tâm thức đó. Thì chúng ta là cái người trong cuộc sống này, nó mình không có giác ngộ như Đức Phật, nhưng cái bản thể của mình nó là như vậy. Và mình cũng có một cái cơ hội nào đi ngồi thiền, đi tu tập gì gì như giống như Đức Phật để mà thấy rõ là như vậy. Nhưng trong cái cuộc sống của mình sống trong cái vô minh đó, cái bản thể chân thật nó vẫn luôn hằng hiện hữu hoạt động. Nó được gọi là Pháp. Mà Pháp ở đây có nghĩa là cái Pháp mà viên mãn chân chính nhất, Pháp mà chúng ta quy y, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng khi mà mình quy đó. Còn cái danh từ Pháp nó có thể chỉ cho cái ly này cũng kêu là Pháp. Khi mà mình quy y Pháp không phải mình quy y cái ly này, dù cái ly nó cũng gọi là Pháp, con mắt mình cũng là Pháp, không phải như vậy. Mà mình quy y Pháp, đây là cái Pháp mà nó thường hằng hiển hiện, nó là chân lý đó. Cái Pháp đó, thì cái Pháp đó nó vẫn luôn luôn có mặt, nó vẫn luôn hoạt động. Thành ra mình có thể có một cơ hội nào không để mà cái Pháp nó hiển hiện ra. Nhưng mà bởi vì tâm mình luôn luôn là cái tâm chấp ngã, mình luôn thấy, cái tâm thức mình luôn thấy tôi đây này, thành ra cái Pháp đó, cái chân lý đó, nó chuyển biến thành một sự cứu độ. Và các Bồ Tát biết thể theo cái bản thể của mình với lại cái tâm vô minh của mình á, các Bồ Tát mới hiền hiện ra thành những năng lực, thành những thần, vị thần cứu độ mình. Mà hỏi rằng là chúng ta có được một trường hợp nào để mà mình thấy có một cái sự linh ứng như vậy cứu độ mình không? Thì ở trong này cho mình thấy là đó là trường hợp mình phải ở trong cái chỗ hiểm nạn nhất, nguy hiểm nhất. Lý do tại sao? Thì lý do là bởi vì trong khi mà mình bị nguy hiểm nhất á, thì cái tâm thức của mình nó có được một cơ hội rất tốt để nó bằng với lại tâm thức của một vị, tức là của một vị Phật khi mà ngồi thiền. Khi mà Đức Phật ngồi thiền mà giác ngộ là vì Đức Phật chấm dứt tất cả mọi cái tâm liên hệ với thế gian này để mà nó động lên. Thành ra kêu là thiền định là vậy, định, nó tĩnh lại. Do vì ngài chấm dứt tất cả mọi liên hệ như vậy cho nên cái tâm nó tĩnh lặng và ngài giác ngộ ra. Thế khi mình ở trong những cái lúc nguy hiểm nhất á, tâm mình nó xả bỏ hết tất cả mọi cái dính líu với thế gian. Lúc đó cha mẹ, vợ con, anh em, cái gì lúc trước, lúc sau, nó quá khứ, hiện tại, vị lai, cái đời sống của mình, cái danh vọng của mình, cái bản ngã mình, lúc giờ nó tiêu hết. Thành ra ngay trong cái lúc phiền nạn, mình dễ có một cái cơ hội, tâm thức, tâm lý của mình nó vào trong một cái tâm trạng như là một cái thiền định cao nhất để cho cái chân lý nó hiển hiện ra. Nhưng mà bởi vì mình có một cái thói quen, mình chưa có là một con người tự tín và tự đi theo cái đường hướng là tự chứng để thành Phật lợi ích cho chúng sinh, mình chưa tu đến cái mức độ như vậy được. Tâm mình nó vẫn ở trong cái trạng thái là tôi là một con người nhỏ bé thôi. Nó chưa bao giờ mà nó chịu khơi lên một cái ý thức là tôi có thể thành Phật được. Và nó cũng, cái ý thức nó còn chưa có thì huống gì là có cái ý muốn thành Phật. Thành ra vì vậy bằng mọi cách mình không có giác ngộ được. Từ đây chúng ta trở lại, để mình rẽ qua một chút, trở lại vấn đề ngồi thiền. Thiền là để có định, định là để có huệ. Có nhiều người nói là Đức Phật nhờ tu thiền cho nên giác ngộ. Điều đó không có gì sai hết. Do đó cho nên mình tu thiền là mình theo Đức Phật. Điều này chưa chắc. Thiền định nó là một phương tiện để giác ngộ, chứ nó không phải là sự giác ngộ. Cho nên chúng ta cần phải để ý điểm đó. Đức Phật ngồi thiền mà giác ngộ đúng, nhưng ngoài Đức Phật ra không có ai ngồi thiền giác ngộ hết ạ. Thành ra người mà nói là Đức Phật ngồi thiền giác ngộ cho nên mình cũng phải tu thiền thì mình mới theo Đức Phật, đó là nói không có trúng. Dù bây giờ cho dù cái trạng thái nhập thiền định của mình bằng ngang với Đức Phật, điều đó dĩ nhiên ngoại đạo cũng có nữa, nhưng không thể giác ngộ được. Lý do là bởi vì cái định là nó chỉ là một phương tiện yên tĩnh để giác ngộ. Nhưng chỉ có những người nào yên tĩnh được giác ngộ là những người đó khi mà đi tu thiền, người đó phải có cái tâm muốn giác ngộ, người đó phải có cái khao khát duy nhất, cái dứt khoát duy nhất giác ngộ. Thì khi cái yên tĩnh, cái tĩnh lặng đến cái mức tột cùng đó, thì cái ý muốn giác ngộ nó xuất hiện và người đó được giác ngộ. Chứ không phải là cứ người nào cũng tĩnh tâm đến mức đó là đều giác ngộ hết á. Mình phải hiểu vậy. Khi mình tĩnh tâm đến mức đó thì cái tâm mình nó lắng xuống, và cái bản thể mà cái bản thể của tâm mình á, nó rất là thoải mái, nó không bị cứng ngắc nữa. Tại vì mỗi lần cái tâm thức mình nó hoạt động một cái là nó hoạt động theo tôi của tôi, thế giới của tôi, công việc của tôi. Thành ra cái năng lực tự tại để mà sáng tạo tất cả những cái cho nó thỏa mãn mình, nó không được hoạt động. Nếu bây giờ mình lắng hết tất cả những cái tâm nó xuống thì tức thời cái tâm thức mình nó rất là thoải mái, nó rất là nhu nhuyễn, nó rất là mềm dẻo. Mình muốn cái gì thì nó hiện ra cái đó. Nhưng mà trước khi mình đi ngồi thiền, mình mà tôi chỉ muốn thần thông thôi, thì khi mà cái tâm thức mình nó vào đúng cái trạng thái yên tĩnh, tĩnh lặng mức cực độ, thần thông xuất hiện, giác ngộ không có xuất hiện. Thành ra nếu trước khi mình đi tu thiền định, mình không có chứng kiến, mình có thể thành Phật được, dù mình đạt được thiền định đến cái mức độ cực điểm. Cái tâm thức đó, tâm thức thiền định nó là một cái tâm thức tự tại để nó biến hiện ra tất cả những kết quả theo cái ý muốn của mình. Nhưng mình đâu có cái ý muốn thành Phật. Thành ra lúc đó mình muốn gì nó ra cái nấy. Nếu mình muốn làm vua, mình thành vua. Mình muốn gì nó thành đấy. Nó có một năng lực để làm cho tất cả những người khác phải quy phục mình. Nhưng cách gì mình thành Phật hết đó. Thành ra mình đừng có bảo là Đức Phật ngồi thiền thành Phật nó, cho nên mình cứ đi tu thiền thành Phật. Mà trong khi cái tâm của mình nó chấp ngã, mà nó không có một cái ý thức gì về Phật là gì hết, mình đi tu, mình ngồi thiền xong nó thành được. Mà ngã đó là nó tương ưng với lại ma, cho nên mình ngồi thiền đến cực điểm thì cái ngã của mình nó sẽ biến hiện ra rất nhiều cái để thỏa mãn nó. Thành ra chính vì vậy cho nên đừng có mà ngây thơ quá mà lý luận một cái cách rất ư là thô thiển, mà là Đức Phật ngồi thiền thành Phật cho nên mình phải đi tu thiền. Cái gì mà nói nó quá một cách không có nhận xét sâu xa gì hết á. Thì cái điểm đó chúng ta cần phải lưu ý như vậy. Thì chính vì vậy cho nên khi mà một con người của mình, bản thể mình là giác ngộ, nhưng mà cái tâm thức mình nó không nghĩ chuyện giác ngộ, đến lúc gặp nguy hiểm nó mới nhất tâm lại, nó không còn nghĩ đến cái gì nữa hết, thì lúc đó nó không có giác ngộ, mà cái sự giác ngộ hiển hiện ra qua một cái hình tướng khác. Nhưng mà bởi vì lúc đó cái người đó chỉ cầu được thoát thôi, cầu mong được thoát thôi, thành ra chính vì vậy người đó được thoát thôi, chứ người đó không được sự giác ngộ. Và khi mà tâm thức của người ta muốn cầu được thoát á, thì bao giờ nếu mà mình bảo chứ anh niệm cái câu thần chú này lên tự nhiên anh được thoát, thì người ta tin, thì người ta niệm. Cái điều đó mà thực ra đối với trong đạo Phật đó, nó không có ích lợi. Nhưng mà nếu bây giờ bảo chứ anh hãy niệm lên danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, nghe chữ Bồ Tát, thì khi anh niệm lên anh được giải thoát. Thì do đó cho nên mình bỏ chú đi, mình niệm danh hiệu Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, mình được giải thoát, thì nó có ích lợi hơn. Tại sao vậy? Bởi vì sau đó rồi á, ảnh hưởng gì à, mình cứ nghĩ một cách giản dị thôi. Vì hàng ngày ấy, mình sống mình thấy mình cũng có tên, người đánh có tên, mình kêu tên em mình kêu suốt đời rồi cũng chẳng thấy gì đâu à. Bây giờ kêu tên Phật lên, kêu tên nó có cái gì à. Thành ra tất cả mình biết là cái liên hệ mình với đứa em của mình mà cái suốt đời này nó có bao nhiêu cái gì, nó nhờ qua danh tự à. Nó nhờ qua danh tự vậy, nó có liên hệ, nó có mọi cái sống động của mình liên hệ với người em mình, nó trải qua bao nhiêu năm trời như vậy mình biết được như vậy. Thì danh hiệu của chư Phật chư Bồ Tát nó rất đặc biệt, bởi vì thông thường người đời mình thì mình kêu danh tự nó không có trúng, mình kêu theo cái mơ ước của mình sinh ra một đứa con mình chưa biết nó xấu tốt gì hết, nhưng mà mình cứ đặt nó là thí dụ như mình cứ đặt là Nguyễn Văn giỏi, nhưng mà lớn lên nhiều khi nó chẳng giỏi chút nào ấy, mình cũng không biết, nhưng mình cứ đặt theo cái mơ ước của mình thôi. Nhưng mà tên danh hiệu chư Phật chư Bồ Tát nó không phải do ai đặt ra, mà do cái công đức và do cái bản thể trí huệ với cái từ bi mà thành ra mang cái tên như vậy. Cho nên khi mà cái tên nó đi chân thật, nó đúng thật thì mình gọi nó, mình gọi lên cái tên nó một cái thì cái năng lực mà nó chứa đựng ở trong cái tên nó, tức là những cái công đức mà nó tương ứng đúng cái tên nó đều chuyển động hết, chuyển động và phát triển phát huy hết. Vậy cho nên danh hiệu của Phật với lại danh hiệu của Bồ Tát nó không phải là những cái tên bình thường trong ngày mình sống như vậy. Chính vì lẽ đó mà nó trở nên linh thiêng, nó phát hiện cái linh thiêng ra. Thành ra đôi khi mình cũng ở ngoài đời như trong đạo đặt tên cũng vậy, mỗi lần quy y xong đặt tên là chẳng hạn như là Thiện Giác vậy, rồi đặt tên như là Đại Phật, đặt tên gì cho nó oai mà nghĩa là gọi là tốc ngộ cái gì, ngộ mau lẹ cái này nọ gì chẳng hạn vậy, là tên gì oai lắm. Thì sau này ấy, thì có một giai đoạn thầy Huệ thấy mới chán quá đấy, thấy xong mà tên pháp danh ai cũng hay hết mà đụng đến xong sợ quá, thấy mới đi thấy đặt cho mấy đệ tử của thấy tham sân si ấy. Tham sân si với lại mạn với nghi gì không à, tức là toàn là mấy phiền não không. Thành ra nhiều khi chúng ta nghe ví dụ vậy mình thấy là tên nào cũng đẹp, tên nào cũng hay hết đấy. Nhưng mà tại vì nó không trúng, thành ra đôi khi mình bắt đầu mình mất tin tưởng vào danh hiệu. Chính vì vậy mà chúng ta biết là cái vấn đề danh hiệu của chư Phật chư Bồ Tát nó là một cái phương tiện để hoạt động, để cứu độ chúng sinh, để hoằng đạo này nọ, tất cả cái đó, cái phương tiện đó. Và sau này chúng ta sẽ để ý nhận xét về vấn đề là quán âm thanh qua danh hiệu là trung gian giữa một cái âm thanh của chúng sinh, của thế gian qua cái danh hiệu đó và cái tâm quán của một vị Bồ Tát, đấy là Quan Thế Âm Bồ Tát, nó liên hệ như thế nào. Thì cái đoạn sau mình sẽ đến đó. Bây giờ thì mình nhận xét như vậy để cho mình tin tưởng cái danh hiệu của chư Bồ Tát, chư Phật. Tất cả Bồ Tát là gì? Bồ Tát là tâm thức tự tại, cái bản thể mà tạo ra tất cả các pháp, mà trong sáng, tác dụng vô lượng vô biên. Tất cả những cái năng lực của bản thể đó nó có thể gom lại bằng một cái danh hiệu, và nó chứa ở trong cái danh hiệu đó cái tác dụng của danh tự nó rất đặc biệt như vậy. Thành ra mình nghe hết bao nhiêu cái năng lực gì, ví dụ Đức Phật nói là oai thần chi lực nguy nguy như thị, nói về Ngài Quan Thế Âm do oai thần lực, nghĩa là oai thần lực, nghĩa là to lớn vĩ đại như vậy. Thì bây giờ mình bảo làm sao mà được cái oai thần lực đó gia hộ cho mình. Oai thần lực nó biến cùng hết, mình lấy ở đâu? Mình lấy ở đây nó cũng chỉ có một phần nhỏ, mình lấy ở đây nó phần nhỏ. Bây giờ mình lấy cái danh hiệu của Ngài ra, cái danh hiệu đó nó gom hết tất cả những cái gì mà là Ngài, cái gì có Ngài, từ cái tướng của Ngài cho đến công đức của Ngài cho đến đại bi của Ngài, gom lại hết vào trong cái danh hiệu của Ngài. Thì lúc đó mình xưng lên cái danh hiệu đó, cái điều kiện rất giản dị là mình có một cái tâm như thế nào, cung kính chẳng hạn. Nhưng nếu mình đi vào thực hành thực sự thì tâm cung kính này không dễ có, và mình phải phát triển rất nhiều, mình phải tập luyện rất nhiều. Thì như vậy, trong những cái lúc mà mình niệm danh hiệu Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, mình niệm như vậy, thường thường là một cách tập cho nó quen miệng, mình chưa có tập ở trong cái tâm. Mình tập cho nó quen miệng để khi mình gặp gỡ cái cảnh khổ thì tự động nó phát ra. Mình mong được như vậy. Nhưng nếu mà mình muốn dùng danh hiệu đó để mình tập mà được cái sự gia trì của năng lực của Ngài Quan Thế Âm á, thì mình phải niệm cái danh hiệu nó một cách khác hơn. Trong lúc mình niệm nó, mình phải chú tâm, mà cái tâm của mình nó phải là một cái tâm cung kính. Mình phải tập luyện cho nó được cái tâm cung kính. Cung kính không có sợ hãi, không có xa vời, không có xa lạ. Mình phải tập luyện như vậy. Thì nếu mình phải tập luyện cái tâm mình như thế thì tự nhiên lúc bây giờ nó có. Còn nếu mà mình nó có cái năng lực của Ngài đến mình, còn nếu mình chỉ niệm bằng miệng thôi á, thì chúng ta nhớ cái chuyện mà trong kinh nói ở trên cung trời Đế Thích, vua trời với lại các thiên tử thiên nữ gì mới đi dạo ở trong vườn hưởng thụ với nhau, vườn đẹp thì có mấy cái loài chim ở trên nó, cái loài chim nó cứ bay ngang bay lại, nó bảo là khổ lắm, đời là vô thường, là khổ, không có cái gì còn mãi còn hoài, tất cả cảnh đẹp cảnh gì cảnh trời nó cũng vô thường. Có loài chim cứ bay bay lại nói như vậy, là chim trên trời. Thì trong kinh nói là các cái loài chim đó, nó là những người kiếp trước nghe Đức Phật nói pháp khổ không vô thường rồi cũng nói lại. Nó nói riết miệng nó thành quen, nhưng mà tâm không có quán. Nhờ cái phước đức đó, cái tâm nó mù tối nhưng mà cái miệng nó nói quen. Thế cho nên nó sinh lên trên cõi trời làm loài chim mà nó cứ hót ra là nó nói pháp không à. Thì nó không có giống với lại các loài chim mà ở cực lạc thế giới nói pháp ở cực lạc thế giới. Các loài chim này là loài chim mà bị quả báo. Còn các loài chim cực lạc thế giới là loài chim hóa, là do A Di Đà Phật hóa ra, nó khác nhau. Thì cái sự giải thích khác là vậy. Thì nếu mà mình cũng nói Phật pháp, mình cũng niệm Ngài Quan Âm, mình niệm mình niệm mà tâm mình nó không có một cái gì gọi là tu trì không đó hết, thì kiếp sau thì nếu mình vẫn là người thì mình nói ra có lực lắm á. Mình mà ra ứng cử thủ tướng tổng thống thì mình nói người ta bỏ phiếu cho mình. Nếu mình đi hát ca gì đó thì tự nhiên người ta cứ vỗ tay. cái lưỡi của mình nó làm cho mình trở nên giàu có sung sướng đó, mà mình chẳng hiểu tại sao đó. Nó vẫn có những cái tác dụng, nhưng mà cái mục tiêu của mình khi mà trì danh hiệu là để mình chuyển thành đạo, đó là một cái vấn đề đạo. Thành ra mình đâu có để mà nó lạc lõng như vậy, nó đi nó lạc đường như vậy. Vì vậy cho nên mình phải lưu ý. Nhưng mà vấn đề mà mình muốn tu trì cái danh hiệu Ngài Quan Âm á, nó phức tạp lắm, vấn đề tu trì. Bởi vì mình muốn tu cho nó đúng á, thì mình phải phát Bồ Đề Tâm. Ngài Quan Âm là một vị Bồ Tát, mình phải có tâm Bồ Tát. Vì muốn cái danh hiệu của Ngài, muốn những cái năng lực mà nó chứa trong danh hiệu của Ngài á, nó có thể mở ra và ảnh hưởng lợi ích cho mình á, mình phải có một cái tâm đúng với tâm của Bồ Tát. Mình phải tôi luyện cái Bồ Đề Tâm của mình. Còn nếu dù mình có trì bằng tâm đi chăng nữa mà mình không có Bồ Đề Tâm, mình không tôi luyện Bồ Đề Tâm cho vững chắc á, thì mai mốt kiếp sau mình cũng chỉ là một cái người nghĩ cái gì là cũng nghĩ rộng lớn, nghĩ cái gì là nghĩ nó rất thâm sâu. Mình trở thành một nhà bác học, mình trở thành người học cái gì nó hiểu sâu cái nấy này nọ thôi, chứ nó không có đạo đó. Mình muốn đạo thực sự, mình phải tôi luyện cái Bồ Đề Tâm và cái Đại Bi Tâm. Mình phải là cái người mà thực hành cái đó, rồi mình mới chỉ niệm cái danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát, nó mới đúng nghĩa. Và cái danh hiệu đó sẽ mở những cái năng lực gia trì ra cho mình. Thì chúng ta biết là nó không có giản dị, nhưng mình nghĩ ở đây mình thấy trong này Đức Phật đều nói là Ngài cứu khổ mà thôi. Còn khi mà mình muốn sử dụng danh hiệu đó để tu trì nữa thì nó khác. Đức Phật không có nói chuyện sử dụng danh hiệu tu trì. Phật chỉ nói mình nên trì để mình được. Thì ở đây mình được gì? Mình được sự gia hộ của Ngài cứu khổ mình. Những cái khổ đó nó hết sức là cụ thể, thực tế trong đời sống. Mà mình còn ở cương vị của một chúng sinh, mình cần thiết. Đức Phật dạy cho mình như vậy. Thì từ từ như vậy thì Bồ Tát đó sẽ, cái danh hiệu Bồ Tát đó không có gia hộ cho mình một cách đúng nghĩa được. Bởi vì tâm mình chưa phải tâm Bồ Tát, thì cái danh hiệu đó sẽ mang lại cho mình một cái nhân duyên. Và trong lúc mà mình chưa có liên hệ được với đạo gì hết, thì cũng nhờ mình niệm danh hiệu đó mà mình có được cái kết quả như nãy tôi vừa trình bày. À, có thể là kiếp sau mình sẽ có một cái miệng lưỡi mà thành công và sung sướng ở đời nhờ nó. Hoặc là mình có một cái tâm tưởng, suy nghĩ, một cái thông minh rất mạnh mẽ nhờ mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng cái điểm cuối cùng á, là bằng mọi cách ở trong Kinh Pháp Hoa nói á, thì cho mình thấy cái vấn đề phương tiện cũng như là cái năng lực của sự thật á. Một em nhỏ vẽ chơi hình Phật ở dưới cát, nhờ như vậy mà thành một cái nhân duyên để thành Phật, thành một cái nhân để thành Phật về sau này. Thì bữa trước mình đã nói, mở đầu nhiều nói về vấn đề đó, để cho quý vị thấy là đừng coi thường các cái hình tướng của Phật. Và mình phải biết là cái vấn đề mà Phật cứu độ chúng sinh là qua tất cả mọi cái, từ danh hiệu, từ hình tướng, mà những cái đó nó rất đắc lực để mà gieo nhân duyên và tâm thức chúng sinh. Bởi vì Phật ra đời chỉ một giai đoạn 80 năm nó chấm dứt rồi. Bây giờ còn lại là mà một mình, khi mà Phật mang cái thân người, Phật không có thể hiện khắp mọi nơi được. Nhưng khi mà Phật nhập diệt rồi á, thì các hình tướng của Phật, các hình tượng của Phật có thể ra vô lượng vô biên và có mặt khắp mọi nơi để gieo trùng tử thành đạo, trùng tử giác ngộ trong tâm của tất cả chúng sinh. Đây là những cái phương tiện hết sức là thiện xảo, không thể nào nghĩ bàn được. Mà phải thành Phật đó, thì những cái hình tướng này mới có tác dụng như vậy. Những hình tướng nó sẽ đi khắp mọi nơi như vậy để gieo nhân duyên chúng sinh. Những như vậy cho mình thấy là chỉ cần rất giản dị, bởi vì chúng sinh vốn là chân lý rồi, cho nên cần những phương tiện rất giản dị như vậy. Đó là những cái ý nghĩa mà trong Kinh Pháp Hoa nói ra cho mình biết về vấn đề cái sự thực, cái chân lý mà Đức Phật chứng, và cũng như cái phương tiện mà Đức Phật sử dụng nhờ cái sự chứng ngộ Đức Phật biết phương tiện như thế nào để ích lợi cho chúng sinh ra làm sao. Thì mình hiểu như thế thì mình biết là cái danh hiệu với tất cả những hình tướng nó chúng ta đừng coi thường. Khi mà niệm danh hiệu Ngài Quan Âm này nọ thì chúng ta cũng nên phải có bàn thờ của Ngài. Cái vấn đề cúng dường nó có một cái năng lực và công đức rất mạnh. Quý vị Phật tử nào mà thiếu bàn thờ thì nó uổng cái đó lắm. Thì mình chỉ có đến chùa để cúng dường được thôi. Nếu mình thờ tại gia, tại nhà luôn đó, chúng ta có dịp cúng dường thì có lẽ để cuối cuối chúng ta có thì giờ nói những vấn đề phụ đó, tức là tu trì thêm nó, thờ tượng, thờ Bồ Tát, thờ Phật như thế nào. Vâng, thì đến đây mình nghĩ cũng chúng ta cũng vừa vặn hết giờ. Vị Phật tử cũng ngồi cũng khá lâu, cũng mỏi mệt. Nhưng mà tuần sau á thì chúng tôi đi thì chắc đến thứ ba mới về, chứ không phải thứ năm nữa, đi lâu quá thấy cũng mệt. Đi thứ ba về thì thứ tư chúng ta có thể bắt đầu, chúng ta có thể tiếp tục nghe giảng. Và thứ sáu thế và thứ hai, tức là thứ tư thứ sáu tuần sau, để cho mình có thể nghe được hết cái phẩm phổ môn này, cần cái thời gian như vậy. Cứ ngồi tại chỗ nhé. Nguyện đêm công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành